Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống, đĩa số 4. Phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Giải: Tỳ kheo Pháp Tạng tuân theo những lời giáo giới của Đức Phật Thế Tự Tại Vương ở trong Pháp hội, Ngài tuyên phát nguyện lớn của bản thân. Kinh: Pháp Tạng bạch ngôn, duy nguyện Thế Tôn, đại từ thính sát. Giải: Tỳ kheo Pháp Tạng hướng về Đức Phật thưa: Xin nguyện bậc thầy tôn kính, đại từ đại bi, vì con mà xem xét, nghe những gì con nói, xem xét thành tâm của con. Chú: Thứ nhất, đại thệ nguyện, chỉ 48 nguyện mà phẩm kinh này nói tới. Thứ hai, thính sát là nghe và xem xét. Kinh: Ngã nhược chứng đắc, vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị, công đức trang nghiêm. Giải: Tỳ kheo Pháp Tạng thưa, nếu như còn chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi thành Phật, cõi nước con ở, tức thế giới cực lạc, đầy đủ vô lượng trang nghiêm công đức, không thể nghĩ bàn. Con người, vật chất, hoàn cảnh cuộc sống đều hân hẳn quốc độ của chư Phật. Chú: Thứ nhất, công đức trang nghiêm. Công đức là chỉ 10 niệm vãng sanh về thế giới cực lạc chắc chắn sẽ thành Phật. Trang nghiêm chỉ đến hoàn cảnh tu học của thế giới cực lạc. Kinh: Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhu động chi loại. Giải: Đây là nguyện thứ nhất của tỳ kheo Pháp Tạng, cõi nước không có đường ác. Nguyện cõi nước của con, thế giới cực lạc, không có ba thứ đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng sanh tạo các nghiệp ác, tham, sân, si, thì cảm thọ ba loại báo ứng khổ đau. Lời nguyện này hiển thị trong cõi nước của Phật A-di-đà, không có kẻ tạo nghiệp ác, tham, sân, si. Chú: Thứ nhất, cầm thú, quyên phi, nhu động, gồm tất cả chúng sanh, súc sanh, đạo. Kinh: Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập đảo ma la giới, tam ác đạo chung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, bất phục cánh đọa ác thú, đắc thị nguyện, nãi tác Phật, bất đắc thị nguyện, bất thủ vô thượng chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ hai, không đọa ác thú. Ở thế giới cực lạc, chẳng những không có ba đường ác, thậm chí từ trong đường ác địa ngục, hết thảy chúng sanh phát nguyện sanh về cõi nước của con đều được con giáo hóa. Giả sử họ đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, hóa đạo chúng sanh, cũng mãi mãi sẽ không đọa trở lại ba đường ác, lại còn đầy đủ một kiếp thành Phật viên mãn. Thực hiện được hai nguyện trên, con mới thành Phật. Nếu không thực hiện được, con nguyện không thành Phật. Chú: thứ nhất, đảo Ma La giới, chỉ pháp giới địa ngục, là pháp giới khổ nhất trong 10 pháp giới. Thứ hai, tam ác đạo, là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là ba đường ác, hay còn gọi là ba ác thú, ba đồ. Kinh: ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma, chân kim sắc thân. Giải: đây là nguyện thứ ba, nguyện thân màu vàng. Khi con thành Phật, chúng sanh ở trong mười phương thế giới, khi vãng sanh đến nước cực lạc của con, đều có cái thân thể mãi mãi không thay đổi, biến hoại, tức màu vàng tử ma. Chú: thứ nhất, tử ma chân kim sắc thân. Tử ma chân kim chính là hoàng kim đệ nhất, ở đây biểu hiện thân Phật không biến hoại. Kinh: tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng. Giải: đây là nguyện thứ tư, nguyện 32 tướng. Khi con thành Phật, chúng sanh ở trong mười phương thế giới, khi vãng sanh về cõi nước cực lạc của con, đều đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Chú: thứ hai, tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng, là 32 tướng. Người đời cho rằng là các loại tướng đại quý. Đức Phật ứng với căn cơ của chúng sanh nên thể hiện đầy đủ 32 tướng tốt. Kinh: đoan chính, tịnh khiết, tất đồng nhất loại, nhược hình mạo sai biệt, hữu hào xứ giả, bất thù chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ năm, nguyện thân vô sai biệt. Khi con thành Phật, hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới, khi vãng sanh đến nước cực lạc của con, thì dung mạo đoan chính, thân tâm trong sạch, thân tướng đều giống nhau, thân hình, dung mạo đều không sai biệt, cũng không có kẻ đẹp, người xấu xí. Nếu không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, đoan chính, tịnh khiết, là dung mạo đoan chính, thân tâm trong sạch. Kinh: ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự chi vô lượng kiếp thời, túc mạng sở tác thiện ác. Giải: đây là nguyện thứ sáu, nguyện túc mạng thông. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về thế giới cực lạc của con đều có khả năng biết rõ hết thảy quả báo thiện ác đã tạo trong vô lượng kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Chú: thứ nhất, túc mạng là sanh mạng trong nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ. Kinh: giai năng động thị triệt thính, chi thập phương khứ lai, hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện, bất thù chánh giác. Giải: giai năng động thị là thấy rõ tất cả, là nguyện thứ bảy, nguyện thiên nhãn thông. Triệt thính, nghe được hết, là nguyện thứ tám, nguyện thiên nhĩ thông. Tỳ kheo Pháp Tạng thưa, khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc của con đều có khả năng nghe thấy tất cả mọi việc trong mười phương, thế giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu không thực hiện được như vậy, con quyết không thành Phật. Chú, thứ nhất, động thị, triệt thính. Động thị là hết thảy ánh sáng dài ngắn khác nhau, không có chướng ngại, đều thấy rõ. Đây là chỉ thiên nhãn thông. Triệt thính, hết thảy âm thanh dài ngắn khác nhau cũng không chướng ngại, đều nghe rõ cả. Đây là chỉ thiên nhĩ thông. Ý nghĩa của động và triệt giống nhau, thấy và nghe đều không trở ngại, có năng lực đạt đến mười phương ba đời không hạn chế. Kinh: Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất chi, ức na do tha bách thiên Phật sát. Chúng sanh tâm niệm giả, bất thù chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 9, nguyện tha tâm thông. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc đều đạt tha tâm trí thông. Nếu như hoàn toàn không biết rõ tâm niệm của hết thảy chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước Phật, con quyết không thành Phật. Chú, thứ nhất, tha tâm trí thông. Người khác khởi tâm động niệm đều có khả năng biết rõ. Thứ hai, ức na do tha bách thiên. Na do tha là đơn vị tính toán của Ấn Độ, tương đương với ngàn vạn của Trung Quốc. Ở đây hình dung số lượng quá nhiều. Kinh: Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại, ba la mật đa. Giải: Đây là nguyện thứ 10, nguyện thần túc thông. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc đều có đủ thần thông tự tại, đắc đại viên mãn không có chướng ngại. Chú, thứ nhất, thần thông tự tại, có đầy đủ khả năng bay chạy, phần thân nhanh chóng biến hóa tự tại. Thứ hai, ba la mật đa, đây là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là tròn đầy. Kinh: Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá, ức na do tha bách thiên Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thù chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 11, nguyện cúng dường khắp cả chư Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi. Nếu không đạt đến mười phương cõi nước, đến khắp cả mười phương cúng dường chư Phật, con quyết không thành Phật. Cúng dường chư Phật là tu phước lớn, nghe Phật nói pháp là khai mở trí tuệ. Chú, thứ nhất, nhất niệm khoảnh là thời gian rất ngắn. Kinh: Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tĩnh, nhược bất quyết định, thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thù chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 12, nguyện định thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc của con đều xa lìa hết thảy tâm phân biệt, sáu căn thanh tịnh. Nếu không quyết định thành Phật, con quyết không thành chánh giác. Nguyện này là Đức Phật A Di Đà bảo chứng những ai vãng sanh thì chắc chắn chọn một kiếp thành Phật. Chú, thứ nhất, viễn ly phân biệt là những suy nghĩ phân biệt sai lầm, đối với tất cả sự vật, hiện tượng và đạo lý. Thứ hai, chư căn tịch tỉnh. Chư căn là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tịch tỉnh, xa rời phiền não gọi là tịch, diệt trừ vọng tướng gọi là tỉnh. Kinh Ngã Tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng vu nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Giải, đây là nguyện thứ 13, nguyện ánh sáng vô lượng. Khi con thành Phật, nguyện ánh sáng của bản thân không có hạn lượng, chiếu khắp hết thảy cõi nước trong mười phương, ánh sáng tuyệt đối hơn cả ánh sáng của hết thảy chư Phật, hơn cả ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, cả ngàn vạn ức lần. Kinh Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải, đây là nguyện thứ 14, nguyện chạm ánh sáng được an lạc. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh nào thấy được ánh sáng của con, ánh sáng ấy chiếu chạm vào thân thể người ấy mà không được an lạc, không tự nhiên lấy lòng từ bi, làm các việc lành, tương lai chắc chắn vãng sanh về thế giới cực lạc. Hai nguyện trên đây nếu không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Kinh Ngã Tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn, thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Giải, đây là nguyện thứ 15, nguyện thọ mạng vô lượng. Khi con thành Phật, mạng sống của con vô lượng, thọ mạng của thanh văn, trời, người ở trong cõi nước con cũng sống lâu vô lượng như con. Kinh Giả linh tam thiên đại thiên thế giới, chúng sanh tất thành duyên giác, ư bách thiên kiếp tất cộng kế giảo, nhược năng chi kỳ lượng số giả, bất thù chánh giác. Giải, đây là nguyện thứ 16, nguyện thanh văn vô số. Khi con thành Phật, thanh văn thiên nhân vô số ở trong cõi nước của con. Giả như chúng sanh của một đại thiên thế giới đều thành duyên giác, chư vị ấy dùng một thời gian dài trăm ngàn kiếp cùng gộp lại để đếm thanh văn và thiên nhân trong thế giới cực lạc về hai thứ nhân số và thọ lượng. Nếu quả như chư vị ấy đếm được cả hai thứ nhân số và thọ lượng, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, tam thiên đại thiên thế giới. Kinh Phật nói lấy núi Tu Di làm trung tâm của tinh hệ, gọi là một đơn vị thế giới, 1000 đơn vị thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới, trải qua 3 lần số ngàn. Vì thế một đại thiên thế giới gọi là 3000 đại thiên thế giới. Thứ hai, kế giảo là so sánh, tính toán. Kinh Ngã Tác Phật thời thập phương thế giới, vô lượng sát chung, vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng thán ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Giải, đây là nguyện thứ 17, nguyện chư Phật xưng dương tán thán khi con thành Phật. Chư Phật vô lượng vô số trong mười phương, giả như chư Phật không cùng xưng dương tán thán danh hiệu của con, cho đến diễn nói, thúc đẩy, giới thiệu công đức và thiện diệu trong cõi nước của con quyết không thành Phật. Chú, thứ nhất, xưng thán là xưng dương, tán thán. Ngã danh, chỉ danh hiệu và công đức của Phật A-di-đà. Thứ hai, quốc độ chi thiện, chỉ các thiện diệu y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Kinh, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín lạc, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Giải, đây là nguyện thứ 18, nguyện 10 niệm vãng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh ở trong mười phương thế giới, sau khi nghe danh hiệu của con, A-di-đà Phật, chỉ cần thành tâm, tin tưởng sâu xa, ưa thích tu học pháp môn niệm Phật, rồi đem hết thảy căn lành đã tu tập, tâm tâm niệm Phật, hồi hướng, phát nguyện, sanh về cõi nước của con. Bất luận người ấy niệm Phật nhiều hay ít, thậm chí lúc lâm chung chỉ niệm 10 câu A-di-đà Phật, đều được sanh về thế giới cực lạc. Nếu như không được vãng sanh, con quyết không thành Phật. Nhưng trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, lại thêm vào phỉ báng chánh pháp, hạng người ấy không được vãng sanh. Chú, thứ nhất, văn là nghe, trong đó bao hàm ý nghĩa tín nhận, phụng hành. Thứ hai, chí tâm, cái tâm chân thành. Tín lạc là tin sâu xa, ưa thích. Thứ ba, thiện căn, chỉ vào ba nghiệp, thân, miệng, ý, mãi mãi đoạn trừ mọi phiền não, tham, sân, si, tinh cần thanh tịnh, phát sanh tất cả căn lành. Thứ tư, tâm tâm, là cái tâm thuần nhất. Hồi hướng, là hồi chuyển thú hướng, hồi chuyển các căn lành công đức mà bản thân đã tu hướng về mục tiêu mong muốn. Thứ năm, thập niệm, là chỉ lúc lâm chung niệm 10 danh hiệu A-di-đà. Thứ sáu, ngũ nghịch, nghịch là phản nghịch, ngũ nghịch là chỉ các tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thứ bảy, phỉ báng chánh pháp, là phá hoại công kích Phật pháp. Phỉ là dùng lời thô ác mà nói với người khác. Báng là có ác ý công kích người khác. Kinh, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu trừ công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Giải, đây là nguyện thứ 19, nguyện nghe danh hiệu phát tâm. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh nghe đến danh hiệu của con đều phát khởi cái tâm bồ đề thủ thắng, lấy tâm thanh tịnh, tu tất cả hạnh lành, phụng hành sáu ba la mật của Bồ Tát. Niềm tin của họ kiên cố không thối thất, rồi lại lấy tất cả căn lành đã tu, hồi hướng phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Chú thứ nhất, Bồ Đề Tâm là tiếng Ấn Độ, chữ Hán dịch là giác ngộ. Phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu giác ngộ thành Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói, phát nguyện niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc chính là phát tâm Bồ Đề lớn. Thứ hai, công đức lấy cái tâm thanh tịnh tu tất cả hạnh lành là công, tất cả nhận được quả lành là đức. Kinh: Nhất tâm niệm ngã chú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Duy Việt Chí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 20, nguyện tiếp dẫn lúc lâm chung. Tỳ kheo Pháp Tạng thưa, khi con thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe đến danh hiệu của con, một lòng chuyên niệm, suốt đêm ngày không gián đoạn, thì người ấy lúc lâm chung, con cùng với chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy, tiếp dẫn người ấy vãng sanh, trải qua một thời gian rất ngắn, được vãng sanh về cõi nước cực lạc, chứng đắc tròn đầy ba thứ, A Duy Việt Chí Bồ Tát không thoái chuyển. Hai nguyện trên nếu không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Chú thứ nhất, chú dạ là ngày đêm. Thứ hai, chư Bồ Tát chúng là chỉ Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí, cùng với chư vị Bồ Tát và chư vị được vãng sanh ở cực lạc có duyên. Thứ ba, tu du gian chỉ thời gian rất ngắn. Thứ tư, A Duy Việt Chí là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là không thoái chuyển, xưng gọi với chư vị Bồ Tát từ thất địa trở lên. Kinh: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát Bồ Đề tâm, kiên cố bất thoái, thực chứng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất toại giả, nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mệnh chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 21, nguyện sám hối được vãng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe đến danh hiệu của con, một lòng chuyên niệm thế giới cực lạc, y báo chánh báo trang nghiêm, phát tâm Bồ Đề, niềm tin vững chắc không thoái chuyển, lấy việc chỉ danh niệm Phật để vun trồng cây công đức, rồi lại lấy cái tâm chí thành hồi hướng cầu sanh về thế giới cực lạc mà không được mãn nguyện, quả như trong đời quá khứ của người ấy đã tạo tội ác cực nặng, nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật lập tức hối cải mọi sai lầm, thọ trì giáo giới của kinh điển, phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, thì người ấy lúc lâm chung không trở lại ba đường ác, lập tức vãng sanh đến cõi nước của con. Nếu không được như thế, con quyết không thành Phật. Chú thứ nhất, hệ niệm là đặt cái tâm chuyên chú vào một chỗ. Thứ hai, thực chứng đức bổn. Thực là vun trồng, chứng đức bổn là căn bản của nhiều công đức. Đó là một câu A-di-đà-phật. Thực chứng đức bổn là chỉ việc trì danh niệm Phật. Thứ ba, toại là mãn nguyện. Thứ tư, túc ác, nghiệp ác của chúng sanh nhiều đời trong quá khứ. Thứ năm, hối quá là biết thẹn, sám hối. Thứ sáu, đạo chỉ chánh đạo thành Phật. Tác thiện làm tất cả công việc có ích lợi cho chúng sanh. Tiện trì kinh giới, trì là phụng giữ. Kinh giới là những lời dạy trong kinh, thường thọ trì những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Thứ bảy, cánh là trải qua. Kinh: ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ. Giải: đây là nguyện thứ 22, nguyện trong cõi nước không có đàn bà. Khi con thành Phật, ở trong cõi nước của con không có đàn bà. Tất cả nữ nhân vãng sanh về thế giới cực lạc đều giống như Phật, có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Kinh: nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tín, phát bồ đề tâm, áp hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mệnh chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. Giải: đây là nguyện thứ 23, nguyện nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam. Khi con thành Phật, nếu có nữ nhân nào nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật, liền sanh niềm tin thanh tịnh, rồi lại lấy lòng tịnh tín ấy mà phát tâm bồ đề, chán ghét cái thân nữ, phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, thì người ấy khi lâm chung lập tức chuyển hóa nam thân, sanh về cõi nước của con. Chú thứ nhất, thanh tịnh tín, chỉ tình trạng không bị ô nhiễm, không có tâm nghi ngờ. Thứ hai, áp hoạn là chán ghét, lo sợ. Kinh: thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì liên hoa, trung hóa sanh, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ 24, nguyện hóa sanh hoa sen. Khi con thành Phật, hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới, phàm kẻ nào sanh về thế giới cực lạc đều hóa sanh trong hoa sen ở hồ bảy báu. Ba nguyện trên nếu không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Chú thứ nhất, chư chúng sanh loại. Chỉ tất cả chúng sanh trong chín pháp giới. Thứ hai, liên hoa là hoa sen. Kinh: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỷ tín lạc, lễ bái quy mạng, dĩ thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bất chí kính. Giải: đây là nguyện thứ 25, nguyện trời người lễ kính. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương sau khi nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật, liền phát khởi cái tâm hoan hỷ, tin tưởng sâu xa, ưa thích pháp môn niệm Phật, đồng thời chí thành lễ bái quy y, dùng tâm thanh tịnh tu tập ba phước, sáu hòa kính, ba học, sáu độ, mười đại nguyện phổ hiền của chư Bồ Tát. Tuy họ không phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhưng sự hành trì của họ được sự lễ kính của chư thiên và loài người. Chú thứ nhất, quy mạng là chỉ thân tâm trở về nương tựa. Thứ hai, Bồ Tát hạnh là chỉ ba phước, sáu hòa kính, ba vô lậu học, sáu độ và mười nguyện phổ hiền, tự hành hóa để được thanh tịnh. Kinh Nhược Văn Ngã Danh, Thọ Trung Chi Hậu, Sanh Tôn Quý Gia, Chư Căn Vô Khuyết. Giải: đây là nguyện thứ 26, nguyện nghe danh hiệu được phước. Khi con thành Phật, nếu như chúng sanh mười phương nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật, sanh khởi cái tâm hoan hỷ, tin tưởng sâu sắc, thích thú, nếu không phát nguyện cầu vãng sanh, sau khi chư vị ấy lâm chung thì cũng được sanh vào gia đình tôn quý, các căn không bị thiếu, tướng mạo tròn đầy, được quả báo phước báu to lớn. Chú thứ nhất, tôn quý gia, gia đình có phước đức căn lành. Thứ hai, chư căn vô khuyết, chỉ đầy đủ sáu căn không thiếu. Kinh thường tu thù thắng phạm hạnh, nhược bất nhĩ già, bất thủ chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ 27, nguyện tu hạnh thù thắng. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe đến danh hiệu của con, hoan hỷ, tin vui, lễ bái, quy mạng. Tuy không phát nguyện cầu vãng sanh, nhưng đời sau vẫn tiếp tục tu học pháp môn niệm Phật. Ba nguyện trên nếu không thực hiện, con quyết không thành Phật. Chú thứ nhất, thù thắng phạm hạnh. Phạm hạnh là chỉ thanh tịnh, hạnh không tham dục. Thù thắng phạm hạnh ở đây chỉ pháp môn niệm Phật. Kinh Ngã Tác Phật Thời, Quốc Trung Vô Bất Thiện Danh. Giải: đây là nguyện thứ 28, nguyện trong cõi nước không có chỗ nào không thiện. Khi con thành Phật, ở trong thế giới cực lạc của con, chẳng những nơi nào cũng không có việc bất thiện, mà ngay cả đến tiếng bất thiện cũng không nghe đến. Chú thứ nhất, bất thiện danh. Chữ không tốt đẹp như ba đường ác, ba độc là những từ bất thiện. Kinh sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, chú ư định tụ. Giải: đây là nguyện thứ 29, nguyện chú ở tụ chánh định. Khi con thành Phật, chúng sanh sở hữu trong mười phương thế giới, vãng sanh đến thế giới cực lạc của con, đều cùng tâm, cùng đức, chú nơi tụ chánh định. Một kiếp quyết định thành Phật. Chú thứ nhất, định tụ là chỉ lý luận y cứ của tụ chánh định, phương pháp tu học chính xác, vì thế mà chắc chắn chứng quả. Kinh viễn ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Giải: đây là nguyện thứ 30, nguyện lạc như dứt hết lậu hoặc. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc, mãi mãi rời khỏi phiền não, tâm được trong mát tự tại, những hạnh phúc cảm thọ là thù thắng không thể so sánh, chẳng khác nào vị tỳ kheo đã đoạn trừ hết lậu hoặc. Chú thứ nhất, nhiệt não là phiền não. Thứ hai, lậu tận tỳ kheo Lậu tận là đoạn trừ hết phiền não. Lậu tận tỳ kheo là vị tỳ kheo chứng đắc A-la-hán. Kinh Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ 31, nguyện không tham thân. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc. Trước tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, không sanh khởi phân biệt. Đối với thân thể, cũng không khởi niệm chấp trước. Nếu bốn nguyện trên không được thực hiện, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, khởi niệm tưởng, sanh khởi cái tâm phân biệt, chấp trước. Thứ hai, tham kế thân, tâm phân biệt chấp trước đối với thân thể. Kinh: ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Giai đắc kim cương, na la duyên thân, kiên cố chi lực. Giải: đây là nguyện thứ 32, nguyện thân na la duyên. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc đều đầy đủ vô lượng duyên lành, vì thế mà được cái thân kim cương không hư hoại, có thể lực phi thường vững chắc. Chú: thứ nhất, kim cương na la duyên thân. Na la duyên là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là kiên cố không hư hại, chỉ thân của Phật. Kinh: thân đảnh giai hữu, quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Giải: đây là nguyện thứ 33, nguyện hào quang trí tuệ biện tài. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về thế giới cực lạc cùng giống như Phật, trên đỉnh đầu đều có hào quang chiếu sáng, đầy đủ trí tuệ viên mãn, đều có khả năng biện tài vô ngại như Phật, vì chúng sanh mà diễn nói các pháp. Chú: thứ nhất, vô biên biện tài chỉ biện tài vô ngại của Phật. Kinh: thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như đồng thanh, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ 34, nguyện khéo nói pháp yếu. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về cõi nước của con đều có khả năng khế cơ, khế lý, diễn nói giáo pháp thâm sâu, tinh yếu của chư Phật, chính là diễn nói bộ kinh vô lượng thọ, lấy chân thành, ngôn ngữ thân hành mô phạm mà giáo hóa chúng sanh. Tiếng nói như tiếng chuông đồng ngân rất xa, để cảnh giác chúng sanh đoạn trừ nghiệp ác, tu thiện nghiệp, xa rời đau khổ, đạt an lạc. Không thực hiện được ba nguyện trên, còn quyết không thành chánh giác. Chú: thứ nhất, thiện đàm, những gì nói ra tự nhiên khế lý, khế cơ. Chư pháp bí yếu, những tư tưởng thâm sâu, tinh yếu của hết thầy pháp. Thứ hai, thuyết kinh hành đạo. Thuyết kinh, giảng kinh nói pháp là ngôn giáo, hành đạo, y giáo phụng hành là thân giáo. Thuyết kinh hành đạo là lấy ba nghiệp, thân, ngữ, ý mà giáo hóa chúng sanh. Kinh, ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất trí, nhất sanh bổ xứ. Giải: đây là nguyện thứ 35, nguyện nhất sanh bổ xứ. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương thế giới, sanh về thế giới cực lạc, đều chứng đắc rốt ráo quả vị đẳng giác Bồ Tát, quyết định trong một kiếp được thành Phật. Chú: Thứ nhất, nhất sanh Bồ Xứ là Bồ Tát đẳng giác chờ bồ quả vị Phật. Kinh: Trừ kỳ bổn nguyện, vị chúng sanh cố, bị hoàng thể khải. Giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Tuy sanh tha phương thế giới, viễn ly ác thú, hoặc lạc thuyết pháp, hoặc lạc thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải: Đây là nguyện thứ 36, nguyện tùy ý giáo hóa. Khi con thành Phật, sở hữu chúng sanh, những ai sanh về thế giới cực lạc cuối cùng, chắc chắn đạt đến một kiếp Bồ Xứ. Ngoại trừ những chúng sanh ấy muốn bổn nguyện thành thực tiễn, bằng vào sức mạnh kiên cố của thể nguyện, giáo hóa hết thảy chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát khởi niềm tin thanh tịnh, khuyến khích, dắt dẫn họ tu học mười đại nguyện vương, cầu nguyện vãng sanh cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Chư vị Bồ Tát ấy liền thị hiện giáo hóa chúng sanh ở thế giới khác, cũng không thọ khổ báo của sáu nẻo luân hồi, hoặc là chư vị hiện thân nói pháp, hoặc là hiện thần thông lợi ích cho chúng sanh. Bất luận là hiện ra thân phận nào, giáo hóa bất cứ pháp môn nào, đều lấy vô số phương tiện thiện xảo, khiến cho chúng sanh tùy ý tu tập, mục đích cuối cùng đều vì dắt dẫn chúng sanh vãng sanh cực lạc, thì không hoàng nguyện nào của Bồ Tát không tròn đầy. Nếu hai nguyện trên không thực hiện được, con nguyện không thành Phật. Chú: Thứ nhất, bổn nguyện là nguyện lớn mà Bồ Tát phát nguyện trước khi thành Phật. Thứ hai, bị hoàng thể khải. Bị cũng là phê. Hoàng thể là chỉ bốn hoàng thể nguyện. Khải là áo giáp, chiến tranh ngày xưa. Khi tác chiến với quân địch thì mặc áo giáp có tác dụng phòng vệ. Ở đây, thí dụ Bồ Tát lấy bốn hoàng thệ nguyện làm áo giáp để ra vào sáu đường giáo hóa hết thảy chúng sanh. Thứ ba, thần túc chỉ thần túc thông. Thứ tư, tùy ý tu tập. Tùy vào sở nguyện dùng vô số phương tiện dắt dẫn chúng sanh tu hành học tập. Kinh: Ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực y phục, chủng chủng cúng cụ, tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện. Giải: Đây là nguyện thứ 37, áo quần thức ăn tự đến. Khi con thành Phật, hết thảy chúng sanh sanh về thế giới cực lạc, mọi thứ nhu yếu về tinh thần, vật chất, sanh hoạt như thức ăn, áo, quần và các loại để cúng dường đều tùy thuộc vào tâm nguyện tự thân mà hiện ra trước mặt, không có gì không mãn nguyện. Chú: Thứ nhất, chủng chủng cúng cụ. Chỉ hương hoa, tràng phan, bảo cái, anh lạc, giường nằm, nhạc trời, vân vân. Kinh: Thập phương chư Phật, ưng niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất nhĩ giả, bất thủ, chánh giác. giải. Đây là nguyện thứ 38, ưng niệm thọ cúng. Khi con thành Phật, hết thảy chúng sanh sanh vào cõi nước của con, nếu muốn cúng dường chư Phật thì chư Phật mười phương đều ứng với tâm niệm của chúng sanh ấy, tiếp nhận sự cúng dường. Hai nguyện trên nếu không thực hiện được, con quyết không thành chánh giác. Kinh Ngã Tác Phật Thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ, hình sắc thủ đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xưng lượng, kỳ chư chúng sanh, tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc, quang tướng danh số, cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ chánh giác. Giải, đây là nguyện thứ 39, vô tận trang nghiêm. Khi con thành Phật, hết thảy vạn vật trong thế giới cực lạc đều trang nghiêm thanh tịnh, hào quang đẹp đẽ, hình trạng màu sắc đặc biệt thù thắng, đúng là đạt đến cực điểm, vi diệu không thể đo lường. Nói năng, chúng sanh của thế giới cực lạc tuy đầy đủ thiên nhãn, nhưng đối với vạn vật trong cõi nước, nếu quả như có khả năng phân biệt được hình trạng của chúng, cũng như màu sắc, hào quang, tướng trạng, danh tự, số lượng cho đến việc nói tổng quát, còn quyết không thành chánh giác. Chú, thứ nhất, quốc trung vạn vật. Chỉ đến hoàn cảnh y báo, sinh hoạt tu học, cư trú ở cực lạc. Kinh Ngã Tác Phật Thời, quốc trung vô lượng sắc thụ, cao hoặc bách thiên do tuần, đạo tràng thụ cao, tứ bách vạn lý, chư Bồ Tát chung, tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu chi. Giải, đây là nguyện thứ 40, vô lượng sắc thụ. Khi con thành Phật, trong cõi nước cực lạc có vô số cây, có hào quang, màu sắc đẹp đẽ. Độ cao của chúng có cây cao 100 do tuần, có cây cao 1000 do tuần. Cây bồ đề bên cạnh đạo tràng cao đến 400 vạn dặm. Trong số Bồ Tát ở thế giới cực lạc, tuy có một số vị căn lành chưa đủ, nhưng chư vị ấy đối với hàng cây trang nghiêm quý báu ấy đều hiểu rõ. Chú, thứ nhất, vô lượng sắc thụ. Chỉ hết thảy cây báu ở thế giới cực lạc, do vì cây cối ở thế giới cực lạc đều là bảy báu hòa hợp mà thành, màu sắc đẹp đẽ, ánh sáng lấp lánh, vì thế nên gọi là sắc thụ. Thứ hai, do tuần. Đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ có ba loại là tiểu, trung và đại. Đại do tuần tương đương 80 dặm của Trung Quốc, trung do tuần tương đương 60 dặm, còn tiểu do tuần tương đương 40 dặm. Thứ ba, thiện căn liệt quả. Chỉ những chúng sanh vãng sanh vào hàng hạ hạ phẩm. Kinh Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, giới ư bảo thụ gian kiến, do như minh kính đồ kỳ diện tượng, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Giải, đây là nguyện thứ 41, cõi Phật hiện ở hàng cây. Khi con thành Phật, chúng sanh ở thế giới cực lạc suy nghĩ, muốn nhìn thấy con người, sự việc cùng các vật trang nghiêm khác ở cõi nước của chư Phật mười phương đều có thể thấy rõ nơi hàng cây bảy báu, không khác gì thấy rõ mặt mình ở trong tấm kính sáng. Nếu như hai nguyện trên không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Kinh Ngã Tác Phật Thời, Sở Cư Phật Sát, Quảng Bát Nghiêm Tịnh, Quang Vinh Như Kính, Triệt Chiếu Thập Phương, Vô Lượng Vô Số, Bất Khả Tư Nghị, Chư Phật Thế Giới, Chúng Sanh Đỗ Giả, Sanh Hy Hữu Tâm, Nhược Bất Nhĩ Giả, Bất Thủ Chánh Giác. Giải: đây là nguyện thứ 42, chiếu khắp mười phương. Khi con thành Phật, thế giới Cực Lạc nơi ở của con rộng lớn không có bờ mé, trang nghiêm thanh tịnh, ánh sáng chói ngời như tấm kính trong, có khả năng chiếu khắp cõi nước của chư Phật, vô lượng vô số trong mười phương, hết thảy chúng sanh của mười phương thế giới. Nếu thấy được hào quang của thế giới Cực Lạc, đều sanh khởi cái tâm Bồ Đề hiếm có, thù thắng vô lượng. Nếu nguyện này không được thực hiện, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, quảng bát là rộng lớn không bờ mé. Thứ hai, quang vinh là hòa quang sáng ngời. Thứ ba, triệt chiếu là không nơi nào không chiếu đến. Thứ tư, hy hữu tâm chỉ tâm Bồ Đề hiếm có, thủ thắng. Kinh: Ngã Tác Phật Thời, Hạ Tòng Địa Tế, Thượng Trí Hư Không, Cung Điện Lâu Quán, Chỉ Lưu Hoa Thụ, Quốc Độ Sở Hữu, Nhất Thiết Vạn Vật, Giai Dĩ Vô Lượng, Bảo Hương Hợp Thành, Kỳ Hương Phổ Huân, Thập Phương Thế Giới, Chúng Sanh Văn Giả, Giai Tu Phật Hạnh, Nhược Bất Nhĩ Giả, Bất Thủ Chánh Giác. Giải: đây là nguyện thứ 43, hương báu tỏa khắp. Khi con thành Phật, từ dưới đất cho đến hư không của thế giới Cực Lạc, trong đó có cung điện, lầu gác, hồ nước, cây cối, lá hoa, cho đến tất cả vạn vật đều do vô lượng hương báu hòa hợp mà thành. Mùi hương quý có khả năng xông khắp mười phương thế giới, hết thảy chúng sanh chỉ cần ngửi đến mùi hương quý của thế giới Cực Lạc, tự nhiên thân tâm thanh tịnh, tu học vô số hạnh thanh tịnh, thủ thắng mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Nếu nguyện này không thể thực hiện, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, tu Phật hạnh chính là hành vi tu tập giác ngộ tròn đầy. Kinh: Ngã Tác Phật Thời, Thập Phương Phật Sát, Chư Bồ Tát Chúng, Văn Ngã Danh Dĩ, Giai Tất Đãi Đắc, Thanh Tịnh Giải Thoát, Phổ Đẳng Tam Muội, Chư Thâm Tổng Trì, Chú Tam Ma Địa, Chí Ư Thành Phật. Giải: đây là nguyện thứ 44, phổ biến bình đẳng, đạt Tam Muội. Khi con thành Phật, chư Bồ Tát sở hữu trong hết thảy cõi nước chư Phật mười phương, chỉ cần sau khi nghe đến danh hiệu của con, tức thì chứng đắc Tam Muội thanh tịnh, Tam Muội giải thoát, Phổ Đẳng Tam Muội, cũng tự nhiên nắm vững cương lĩnh của hết thảy pháp, có năng lực an trú trong niệm Phật Tam Muội, tiến tới thành Phật. Chú: thứ nhất, đãi đắc là đến ngay. Thứ hai, thanh tịnh, thanh tịnh Tam Muội, rời khỏi tất cả ô nhiễm chấp trước. Thứ ba, giải thoát, giải thoát Tam Muội, rời khỏi mọi phiền não trói buộc, chánh thường hưởng thụ tự do tự tại. Thứ tư, Phổ Đẳng Tam Muội, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Hết thảy chúng sanh trong chín pháp giới đều nương tựa vào pháp môn bình đẳng thành tựu phổ đẳng tam muội, chính là niệm Phật tam muội. Kinh Định Trung Thường Cúng Vô Lượng Vô Biên Nhất Thiết Chư Phật Bất Thất Định Ý Nhược Bất Nhĩ Giả Bất Thủ Chánh Giác. Giải: đây là nguyện thứ 45. Trong định cúng Phật, khi con thành Phật, hết thảy Bồ Tát trong mười phương chỉ cần nghe đến danh hiệu của con liền trú ở trong chánh định, thường ở trong định cúng dường hết thảy vô lượng vô biên chư Phật mà không mất định ý. Hai nguyện trên nếu không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, bất thất định ý. Thường có năng lực giữ gìn cái tâm thanh tịnh, không bị ngoại cảnh chi phối. Đó là cảnh giới từ Bồ Tát Bát Địa trở lên. Kinh Ngã Táp Phật Thời Tha Phương Thế Giới Chư Bồ Tát Chúng Văn Ngã Danh Giả Chứng Ly Sanh Pháp Hoạch Đà La Ni. Giải: đây là nguyện thứ 46 Đắc Đà La Ni. Khi con thành Phật, chư Bồ Tát ở các thế giới khác khi nghe đến danh hiệu của con liền chứng đắc pháp, mãi xa rời sống chết, thoát ly mười pháp giới, chứng nhập nhất chân pháp giới, đồng thời có khả năng nắm vững cương lĩnh tổng quát. Đối với hết thảy chúng sanh đều khế cơ, khế lý, tuyên nói diệu pháp. Chú: thứ nhất, chứng ly sanh pháp. Ly sanh pháp là pháp viễn ly sáu nẻo, sống chết. Chứng ly sanh pháp cũng chính là chứng pháp thoát ly khỏi sống chết của mười pháp giới. Kinh Thanh Tịnh Hoan Hỷ Đắc Bình Đẳng Trụ Tu Bồ Tát Hạnh Cụ Túc Đức Bổn Ưng Thời Bất Hoạch Nhất Nhì Tam Nhẫn. Giải: đây là nguyện thứ 47, nghe tên Đắc Nhẫn. Khi con thành Phật, chư Bồ Tát ở thế giới khác nghe đến danh hiệu của con, thần tâm tự nhiên được thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ như Phật. Lấy cái tâm của Bồ Tát làm các việc lợi ích cho chúng sanh, tự nhiên đầy đủ căn bản công đức của quả vị Phật, lập tức hoạch đắc âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Ba loại nhẫn này được giải thích ở phẩm thứ 15. Chú: thứ nhất, đắc bình đẳng trụ. Bình đẳng chính là pháp giới Phật. Đắc bình đẳng trụ cũng như Phật an trú trong bình đẳng tam muội. Thứ hai, cụ túc đức bổn, chỉ đầy đủ căn bản công đức của quả vị Phật là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thứ ba, nhất nhì tam nhẫn. Nhẫn là nhận chịu, có khả năng tin điều khó tin mà không nghi ngờ. Nhất nhì tam nhẫn chính là âm hưởng nhẫn, nhu hòa nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Xem ở phẩm 15. Kinh Ư chư Phật Pháp Bất năng hiện chứng Bất thoái chuyển giả Bất thủ chánh giác. Giải: đây là nguyện thứ 48. Hiện chứng bất thoái chuyển. Khi con thành Phật, chư Bồ Tát ở thế giới khác nghe đến danh hiệu của con liền chứng đắc quả vị ba không thoái chuyển. Ba nguyện trên nếu không thực hiện được thì con quyết không thành Phật. Chú: thứ nhất, chứng bất thoái chuyển. chỉ viên chứng ba không thoái chuyển. A. Vị bất thoái là chỉ vị thứ tu hành không thoái, tức là sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn, không còn trở lại phàm phu. B. Hạnh bất thoái là chỉ hạnh của Bồ Tát, chỉ việc hành trì độ sanh của Bồ Tát. C. Niệm bất thoái, từng niệm mong cầu viên thành Phật đạo, không trở lại mười pháp giới. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, người đọc Diệu Âm, trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.